cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Khải Huyền đoạn 8. Trong Khải Huyền đoạn 8 nói đến việc ấn thứ bảy được mở ra, mà nó trình bày về bảy thiên sứ, thổi, tiếng kèn hay là tiếng loa. Bốn tiếng kèn được đề cập trong đoạn 8 này. Tiếp theo phần tạm nghỉ trong đoạn 7 nói đến việc đóng ấn cho hai nhóm người, Do Thái và người ngoại. Giờ đây chúng ta đến việc mở ấn được tiếp tục. Đây là mô thức mà dân đặt trong phần còn lại của sách Khải Huyền, vì thế chúng ta không thể bị dẫn đi sai lệch. Chúng ta thấy một loạt các bãi biến cố, bốn loạt bãi biến cố liên hệ đến thời kỳ đại nạn. Dân cho chúng ta sáu biến cố và có phần tạm nghỉ trước khi tiếp tục đến biến cố thứ bảy. Trong phần tạm nghỉ có một số điều được giải bài giúp chúng ta hiểu được các vấn đề đặc biệt. Cuối cùng, biến cố thứ bảy giới thiệu một loạt biến cố kế tiếp. Điều này có nghĩa rằng các biến cố này có liên hệ lẫn nhau, ràng buộc chung nhau và thật sự thuộc về một thời kỳ. Không có lý do gì chúng ta sững lại ở điểm này. Nhưng chúng ta đã nói, bắt đầu sách Khải Huyền đoạn thứ tư là nói những việc thuộc về tương lai, tức là những việc xảy ra sau này, như sự phân chia mà chúng ta đã thấy đề cập ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 19. Chúng ta đang sống trong thời kỳ về những việc xảy ra trong thời kỳ hiện tại, hay còn gọi là thời kỳ hội thánh, cho nên những việc xảy ra trong thời kỳ sau này không có liên hệ đến chúng ta. Nhiều người nói rằng thật là kinh sợ khi đọc sách Khải Huyền. Tôi thừa nhận như thế. Bắt đầu với bốn người cởi ngựa, với sự phán xét kinh khủng xảy ra trên đất. Những điều này sẽ làm cho tâm trí các bạn kinh sợ, bị trùng xuống khi đọc đến. Nhưng chúng ta có thể biết chúng ta ở đâu, những điều gì sẽ xảy ra sau khi hội thánh rời khỏi trái đất. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh và được cất lên với Đấng Christ khi hội thánh rời khỏi thế gian trước thời kỳ đại nạn. Điều này được gọi là hy vọng phước hạnh của hội thánh. Bảy tiếng kèn hay bảy tiếng loa đem đến thời kỳ đại nạn đầy căng thẳng. Bảy ấn mở ra đem chúng ta đến kết quả hiển nhiên về hành động tội lỗi của con người xa cách Đức Chúa Trời. Sáu ấn đem đến sự phán xét của thiên nhiên. bảy tiếng kèn khải thị cho biết Đức Chúa Trời trực tiếp phán xét dòng dõi phản nghịch, dòng dõi chống nghịch. Các biến cố xảy ra thể hiện qua bảy ấn, bảy tiếng kèn, bảy nhân vật và bảy bát thanh nộ liên hệ đến cùng một thời kỳ, nhưng nó có khác biệt một chút ở một vài khía cạnh. Thứ nhất, trong bảy bát thanh nộ chúng ta thấy đó là kết quả về hành động cố ý của con người. Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến trên con người tội lỗi. Trong ấn đầu tiên, chúng ta thấy người cởi ngựa trắng đem đến sự hòa bình giả tạo. Khi người ta sẽ nói rằng hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình dục đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 câu 3. Ấn thứ hai là người cởi trên con ngựa đỏ của chiến tranh. Chiến tranh đến bởi vì nó ở trong lòng người. Có nhiều người nghĩ rằng nếu chúng ta lấy súng khỏi tay con người, chúng ta sẽ có hòa bình trên đất. Nhưng thưa các bạn, chiến tranh đến từ lòng người. Vì thế lòng người đang cần được sự thay đổi trước khi có thể dẹp bỏ được chiến tranh. Thứ hai, trong các bảy tiếng kèn, chúng ta thấy đề cập trong đoạn 8 này nói đến những hành động phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời. Thứ ba, khi chúng ta thấy bảy nhân vật, chúng ta thấy kết quả của Satan tranh chiến chống nghịch với Đức Chúa Trời. Satan sẽ được đem ra công khai trong thời kỳ này. Và thứ tư, bảy bát thanh nộ, chúng ta sẽ thấy sự phán xét cuối cùng trong thời kỳ đại nạn, mà nó là hành động trực tiếp của Đức Chúa Trời bởi vì con người và Satan phản loạn. Đức Chúa Trời phán xét cả hai. Chúng ta đến một phân đoạn mà các biểu tượng được sử dụng, và chúng ta cần nhớ rằng đây là những biểu tượng của những điều cụ thể. Chúng ta sẽ thấy có sự tương đồng với các tai vạ trong thời kỳ của Môi-se với sự sáng xét thể hiện qua các tiếng kèn. Chúng ta có lý do chính đáng để nói rằng các tai vạ trong thời kỳ của Môi-se là theo nghĩa đen, tức là theo nghĩa văn tự, và các tai vạ trong thời kỳ đại nạn cũng theo nghĩa đen. Các biểu tượng này được dùng để biểu tượng cho những điều cụ thể mà nó sẽ đến. Ngôn ngữ bình thường không thể nào nói được cho tâm trí chúng ta về tất cả sự kinh khủng sẽ xảy đến trong thời kỳ đại nạn. Vì thế, Đức Chúa Trời dùng một ngôn ngữ với những biểu tượng để diễn đạt. Chúng ta cần giữ trong tâm trí rằng đây là sách khải quyền của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy Ngài trong cương vị mới, đó là cương vị của đấng phán xét. Khi các biểu tượng được dùng, và nó được dùng trong sách khải quyền, nó giúp ích cho sự hiểu biết ý nghĩa kinh thánh và sẽ làm sáng tỏ hơn với sự giải bài, và các bạn không cần phải tưởng tượng. Thưa các bạn, sách khải quyền là sách sau cùng của kinh thánh, bởi thế chúng ta cần có sự hiểu biết 65 sách khác trước đó để làm nền tảng cho sự hiểu biết về sách khải quyền. Thú thật với các bạn rằng tôi ấy làm khó chịu khi thấy cơ đốc nhân mới mà khởi sự dạy sách khải quyền. Tại sao người ấy không khởi sự bắt đầu với sách sáng thế ký? Hay là chọn một sách nào khác? Không nên chọn học hay là dạy sách khải quyền cho người mới trở lại tin Chúa. Tôi giảng dạy sách khải quyền này sau khi có thời gian 5 năm để học qua các sách khác trong Kinh Thánh. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, trước hết phải biết rõ rằng, chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1 câu 20. Các bạn không thể giải nghĩa sách khải quyền cách riêng rẽ, bởi vì có 65 sách đi trước nó. Các biểu tượng được ban cho chúng ta, nhưng chúng ta cần nhớ rằng, các biểu tượng này nói đến những điều rất cụ thể. Ấn thứ bảy được mở ra để giới thiệu về bảy tiếng kèn, và đó là phương cách mà cả sách này được thiết lập. Nếu cấu trúc của sách được đi theo, nó ngăn ngừa các bạn khỏi rơi vào sự in trí sai lầm cho rằng sách khải quyền kinh khủng quá. Thật ra sách khải quyền không làm cho các bạn kinh sợ, nhưng sách khải quyền đem chúng ta đến sự yên ủi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài sẽ phán xét thế gian này, vì nó đang đi trong sự cuồng loạn ngày hôm nay. Thế gian này đang đi vào sự sai lệch, hỗn loạn bởi rất nhiều người khùng điên. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài sẽ phán xét thế gian, và Ngài sẽ phán xét cách công bình. Nó là sự an ủi mà chúng ta cần nhận biết. Có nhiều người kêu gọi tôi nói trên radio để chống lại một số chuyện sai lầm, để kết án một số điều. Nhưng thưa các bạn, đó không phải là công tác của tôi. Công việc của tôi là giảng ra lời của Đức Chúa Trời, và đó là những gì tôi đang làm. Một ngày sắp đến, Đức Chúa Trời sẽ sửa ngay lại những việc trong thế gian này. Tôi không có công tác sửa ngay điều sai phạm của thế gian hay là kết án nó. Tôi rất vui mừng vì đây là công tác của Ngài. Chúa sẽ làm ngay thẳng thế gian này, và Ngài sẽ thực hiện sự phán xét. Các bạn có thể không thích đến việc Chúa Giêsu hiền từ mà lại phán xét. Nhưng chúng ta thấy khi tìm hiểu trong đoạn 6 trước đây, cơn giận của chiên con đem đến sự kinh khủng cho trái đất này. Các bạn thân mến, khi các bạn nói về sự hiền từ của Chúa Giêsu, tốt hơn là các bạn nên tìm biết về Ngài hôm nay. Chúa Giêsu đã chết thay cho các bạn, Ngài yêu thương các bạn, Ngài muốn cứu rỗi các bạn. Nhưng nếu các bạn không có Chúa Giêsu, tôi xin nói với các bạn rằng sự phán xét kinh sợ đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Có một số người có thể nói, ông nói làm cho người ta sợ. Tôi thích làm cho các bạn sợ để các bạn vào thiên đàng nếu tôi có thể làm được. Nhưng tôi biết rằng các bạn sẽ coi thường. Các bạn thân mến, sự phán xét sẽ đến trên đất. Tôi ngợi khen Chúa về điều đó. Nhưng tôi vui mừng vì Đức Chúa Trời không để thế giới tiếp tục như tình trạng hiện nay. Nó đã đi một bước quá tệ và đã đi một bước quá xa. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về việc mở ấn thứ bảy và giới thiệu về bảy tiếng kèn. Trong sách Khải Quyền, đoạn 8 câu 1, khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Đây là câu đầu tiên của đoạn 8 diễn tả về những gì xảy ra khi ấn thứ bảy được mở. Trên thiên đàng yên lặng chừng nửa giờ. Trước khi nói về ý nghĩa câu này, tôi xin kể lại một chuyện xảy ra trước đây. Tôi được mời giảng cho trại của thanh niên, và trong một giờ nghỉ, có một nhóm đông các cô gái đến với tôi, và cũng có một cậu con trai trong nhóm. Nhóm con gái này muốn tách đứa con trai ra, và họ làm ồn ào lắm. Cuối cùng, khi họ đến với tôi và hỏi tôi một điều mà cậu trai này vừa nói. Cậu trai nói rằng, ông có biết rằng không có phụ nữ trên thiên đàng không? Tôi trả lời không, tôi không biết như vậy. Kinh Thánh không có nói như thế. Cậu trai nói, có. Kinh Thánh có nói rằng có sự yên lặng trong thiên đàng nửa giờ. Nếu có một phụ nữ trên đó, thiên đàng không thể nào giữ yên lặng được lâu như vậy. Cậu trai này bị bao vây bởi một nhóm các cô gái để cố gắng sửa sai sự thông giải này. Tôi đồng ý với các nhóm cô gái đó. Đây không phải là ý nghĩa của lời nói trong Khải Quyền đoạn 8 câu 1. Có lẽ tôi làm một điều không nên làm khi mở đầu giải nghĩa câu này với một thí dụ như vậy. Bởi vì lời nói trong Khải Quyền đoạn 8 câu 1 này liên hệ đến giờ phút trang nghiêm, đến việc trang nghiêm. Chúa Giêsu vẫn còn điều khiển và tể trị. Ngài mở ấn thứ bảy và giới thiệu một loạt các tiếng kèn. Ngài đang điều khiển mọi hoạt động trên trời. Chúng ta cần giữ điều này trước mặt chúng ta cho cả sách Khải Quyền này. Xin đừng làm mất sự nhận thức rằng sách Khải Quyền này trình bày về Chúa Giêsu vinh hiển là đấng phán xét của cả thế gian. Các bạn có thể bị lừa dối khi trình bày Chúa Giêsu là đấng hiền lành và chỉ làm những việc tốt. Thật sự Chúa Giêsu đã làm như thế, nhưng chúng ta cần nhận biết rằng cơn giận của chiên con sẽ đổ xuống trong một ngày sắp đến. Chính Giăng Báp-tít đã giới thiệu về Chúa Giêsu: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi." Giăng đoạn 1 câu 29. Con người hư mất không phải bởi vì họ là tội nhân, nhưng con người hư mất bởi vì họ từ chối Chúa Giêsu đã chết thay cho tội lỗi của họ. Ngay cả nếu các bạn đi vào sự hư mất đời đời, vẫn không chịu tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, các bạn dài đạp Chúa Giêsu dưới chân khi có các bạn có thái độ từ chối Ngài như thế. Thưa các bạn, qua lời diễn đạt trong Khải Quyền đoạn 8 câu 1 là một bối cảnh nghiêm trang trên thiên đàng. Chúa Giêsu ra lệnh cho thiên đàng, địa ngục và trái đất. Không gì có thể di chuyển nếu không được phép của Ngài. Ngài đã ra lệnh cho các quyền lực thiên nhiên ngưng lại để Ngài thi hành việc đóng ấn và cứu chuộc hai nhóm người. Giờ đây, trong giờ phút ngắn, có sự yên lặng trước khi phán xét, có sự yên lặng trong thiên đàng. Ông Golet nói, sự yên lặng này là ngưng hoạt động. Đây là sự yên lặng trước khi bão tố. Tại sao có sự yên lặng lạ lùng này? Sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời đã hết. Khi ấn thứ sáu được mở ra và thiên nhiên đáp ứng lại với sự kinh động mạnh mẽ, con người yếu đuối lại càng yếu đuối hơn. Chúa Giêsu cho một cơ hội để ăn năn. Giống như Pharaoh trong thời cổ xưa của Ai Cập, khi tai vạ nguôi xuống, lòng của Pharaoh trở lại tiếp tục cứng cỏi như lúc ban đầu. Cũng như ngày nay, nhiều người nói những lời phạm thượng, nhưng khi mọi sự yên tĩnh trở lại, họ nói rằng đây chỉ là hiện tượng thiên nhiên, nó không phải là công việc của Đức Chúa Trời. Mọi chuyện xảy ra để có thể giải thích về thiên nhiên. Các bạn thân mến, đây là sự yên lặng trước bão tố. Như một số người đã nói, các bước của Đức Chúa Trời từ sự nhân từ qua sự phán xét luôn là những bước chậm chạp, do dự và đo lường. Đức Chúa Trời rất ngần ngại để phán xét, vì Ngài là đấng chậm dần. Sự phán xét là một công việc lạ của Ngài. Tiên tri Ê-sai đã viết ở trong Ê-sai đoạn 28 câu 21. Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như núi Pherasim, Ngài nổi giận tại trũng Gabaôn, đặng làm việc Ngài là việc khác thường, và làm công Ngài là công lạ thường. Đức Chúa Trời lạ lùng với điều gì? Đó là Ngài phán xét. Ngài là Đức Chúa Trời có tình yêu thương, mà phán xét những tạo vật của Ngài. Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi sẽ xây lại mà được sự sống. Trong Ê-sê-chiên đoạn 18, câu 32. Sự yên lặng trong thời điểm này đánh dấu một sự chuyển tiếp từ ân điển đến phán xét. Đức Chúa Trời đang chờ đợi. Ngài đang chờ đợi các bạn hôm nay. Nếu các bạn chưa đến cùng Ngài, xin các bạn có thể đến cùng Ngài để được cứu, bởi vì Ngài là đấng đầy ân điển. Thưa các bạn, bây giờ, sự phán xét thể hiện qua 7 tiếng kèn được tỏ bày ra. Sự phán xét sẵn sàng đến trên đất. Đây là sự yên lặng trước bão tố bởi sự phán xét mà nó đến trên đất trong thời kỳ đặc biệt này. Đại nạn đổ ra trên đất rất là mạnh mẽ, và nó trình bày chúng ta qua một loạt các tiếng kèn hay là tiếng loa được thổi ra, mà đây là đề tài trong Khải Quyền đoạn 8 câu 2 đến đoạn 11. Trước nhất, Thiên Sứ ở bàn thờ sông Hương. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 8 câu 2. Tôi thấy bảy vị Thiên Sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa. Bảy Thiên Sứ được giới thiệu với chúng ta là một nhóm đặc biệt. Tôi tin rằng Thiên Sứ Gabriel ở trong nhóm này, bởi vì chúng ta được nói rằng ông đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Khi ông đến báo tin về sự sanh ra của Giăng Baptist, ông nói, ta là Gabriel đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Trong Luca đoạn 1 câu 19, Sarapin cũng được kể là nhóm đứng trước mặt Đức Chúa Trời, như được đề cập ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Do vậy, bảy thiên sứ này có một thứ bậc khác biệt với Sarapin, và sứ mạng và công tác của họ cũng khác biệt. Bảy ống loa hay là bảy tiếng kèn có một ý nghĩa đặc biệt cho dân Israel. Tôi không muốn các bạn hụt mất cái điểm này. Tôi kể điều này rất quan trọng. Tại đây rất là cần thiết để hiểu về cựu ước. Trong sách Dân Số Ký, Môi-se được Đức Chúa Trời ban cho lời huấn thị để làm hai ống loa bằng bạc. Số 2 là số làm chứng. Chúa Giê-xu nói rằng trong một vài trường hợp, rằng miệng của hai người làm chứng thì vấn đề được xác định. Hai ống loa này được dùng điều khiển cuộc tuần hành trong đồng vắng. Ống loa được dùng để kêu gọi sự nhóm họp, và ống loa cũng được dùng để khởi sự diễn hành. Mời quý vị cùng xem trở lại trong Dân Số Ký đoạn 10, câu 1 đến câu 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, hãy làm hai ống loa bằng bạc, đánh giác, dùng cho ngươi để nhóm họp hội chúng và truyền cho quân đội ra đi. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc. Nếu người ta thổi chỉ một ống loa, thì các quan trưởng, tức là các quan tướng đội quân Israel phải nhóm lại gần bên ngươi. Sau này khi dân Israel vào trong đất hứa, ống loa được dùng cho hai mục tiêu khác. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 10, câu 9 đến câu 10. Khi nào trong xứ các ngươi phải xảy ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng các ngươi thì phải thổi tiếng loa, khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân. Loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Thưa các bạn, theo sự phán đoán của tôi, một tiếng kèn này tương ứng với tiếng kèn sao chót mà Phao-lô nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Tiếng kèn kêu gọi sự nhóm họp của dân Israel lại với nhau. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hai hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 51 và 52. Rất tiếc có một số người nghĩ rằng tiếng kèn sao chót của Cô-rinh-tô đoạn 15 là bảy tiếng kèn trong sách Khải Huyền. Các bạn thấy rằng không có một sự liên hệ nào cả. Xin mời các bạn nghe Phao-lô nói một lần nữa ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Tiếng kêu lớn này là tiếng của Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy trong Khải Huyền đoạn 1 câu 10, tại đó sứ đồ dân nghe một tiếng loa và quay lại thấy Chúa Giê-xu vinh hiển. Chúa Giê-xu Christ vinh hiển sẽ gọi những người thuộc về Ngài ra khỏi trái đất này. Khi Phao-lô nói về tiếng kèn sao chót, tiếng kèn này thổi để kêu người chết sống lại. Phao-lô có ý muốn nói rằng đó là tiếng kêu gọi của Chúa Giê-xu. Nó là sự kêu gọi cho hội thánh, và nó được gọi là tiếng kèn sao chót. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cần nên để ý đến điều này, để chúng ta khỏi bị nhầm lẫn. Tôi và các bạn ngày hôm nay đang chờ tiếng kèn của thiên sứ thổi trên không trung để cất hội thánh của Đức Chúa Trời lên. Còn những tiếng kèn thổi của thiên sứ hay là tiếng loa của thiên sứ thổi trong thời kỳ đại nạn, điều đó nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta là những người ở trong hội thánh, nhưng nó ảnh hưởng trên những người còn ở lại trong thời kỳ đại nạn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và ước mong sẽ được đồng hành với quý vị để tìm hiểu đến phần còn lại nói đến về bảy tiếng kèn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Thank you.